ca nhiễm virus corona mới nhất được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc là một bé gái 3 tháng tuổi bị lây nhiễm từ bà ngoại. Người trước đó đã bị lây bệnh từ con gái trở về từ Vũ Hán, trung tâm dịch ở Trung Quốc. Theo Bộ Y tế Việt Nam, ca nhiễm bệnh mới đang làm dấy lên quan ngại về tình trạng truyền nhiễm của virus corona đã lan sang đến đời F3. Vĩnh Phúc hiện là tỉnh có số bệnh nhân chiếm đa số trong các ca nhiễm virus corona tại Việt Nam. Tính cho đến ngày 11 tháng 2, tỉnh này đã có 10 người bị nhiễm virus trong số 15 ca được ghi nhận tại Việt Nam. Sở Y tế Vĩnh Phúc hôm 10 tháng 2 đã tập trung thêm 103 người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm virus corona, nâng tổng số người đang được giám sát tại các cơ sở cách ly của tỉnh này lên 249 người. Cũng trong ngày 10 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch virus corona, đã về tỉnh Vĩnh Phúc để kiểm tra và làm việc với các lãnh đạo địa phương và yêu cầu tỉnh này phải khoanh vùng dập dịch cho bằng được. Theo trang tin của Bộ Y tế, Việt Nam hiện đang tổ chức đưa công dân từ tâm dịch Vũ Hán trở về nước. Chuyến bay mới nhất vừa đưa 30 người Việt Nam về tới sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 10 tháng 2. Tất cả những người này đều bị cách ly trong 14 ngày để đảm bảo không nhiễm virus corona trước khi trở về địa phương. Trước đó, nhiều người Việt tại Trung Quốc cũng đã trở về bằng đường bộ và được đưa đến các khu vực cách ly có sức chứa lên đến cả ngàn người. Thông tin từ báo chí hôm 10 tháng 2 cho hay, trong số những người đang bị cách ly ở tỉnh Lạng Sơn, có một phụ nữ vừa bỏ trốn khỏi khu vực này, khiến cho công luận lo ngại về khả năng lây lan, không kiểm soát được của virus corona trong cộng đồng, nếu như người phụ nữ này đã bị nhiễm bệnh. Trước tình trạng lây lan nhanh chóng của virus corona, một số địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu lập các chốt chặn trong khu vực. Các chốt chặn này bao gồm công an, bác sĩ và cán bộ xã để kiểm soát việc phòng chống dịch. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, có thêm 2 người nước ngoài, gồm một người Đan Mạch và một người Pháp, cùng với một người Việt Nam bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus corona. Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết hôm 11 tháng 2. Hiện Đà Nẵng đang theo dõi tổng cộng 14 trường hợp nghi nhiễm virus corona, bao gồm 2 người nước ngoài trên và 12 người Việt Nam. Riêng trong ngày 10 tháng 2, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã giám sát gần 5.000 người nhập cảnh và đã phát hiện ra người Việt Nam trên đã từng đi qua tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nên đã cách ly hành khách này. Tính cho đến tối ngày 10 tháng 2, đã có 1.018 người tử vong và hơn 42 người nhiễm virus corona trên toàn cầu, đa số là ở Trung Quốc. Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội vừa tổ chức chương trình giải cứu dưa hấu cho nông dân Việt Nam vào ngày 11 tháng 2 bằng cách giúp tiêu thụ 4 tấn dưa hấu đang bị kẹt lại do tình trạng đóng cửa biên mậu tại biên giới Việt Trung vì dịch virus corona. Trước đó, trong thông báo đăng trên trang mạng xã hội vào ngày 10 tháng 2, Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội nói rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus chủng mới corona gây ra khiến nông sản xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, rớt giá. Người nông dân gặp vô vàn những khó khăn. Vì vậy, để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, Đại sứ quán nhà nước Qatar tại Hà Nội sẽ giải cứu dưa hấu cho bà con và được phát miễn phí cho người dân Hà Nội tại trước tòa nhà văn phòng Đại sứ quán. Hình ảnh trên trang mạng của Đại sứ quán Qatar cho thấy một hàng dài cả trăm người dân Hà Nội đã đến xếp hàng để được nhận dưa hấu miễn phí. Ngoài Đại sứ quán Qatar, Đại sứ quán Hàn Quốc hôm 7 tháng 2 cũng đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam và đồng ý hỗ trợ trong việc giúp tiêu thụ nông thủy sản của Việt Nam giữa cơn lốc thiệt hại do dịch virus corona gây ra. Ngay sau cuộc họp này, phía Hàn Quốc đã liên lạc với tập đoàn Samsung và cho biết Samsung đã đồng ý giúp mua rau quả, trái cây, thủy sản cho suất ăn của hơn 160.000 công nhân của tập đoàn. Tin cho hay một số siêu thị, công ty và người dân cũng đã tự nguyện tham gia vào việc giải cứu cho nông sản Việt Nam trước những khó khăn vì dịch bệnh. Tình trạng đóng cửa biên mậu tại biên giới Việt Trung vì dịch virus corona gần đây đang gây ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, tức hình thức trao đổi cư dân biên giới. Dẫn số liệu từ báo cáo nhanh vào ngày 9 tháng 2, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết số lượng thanh long và dưa hấu đưa lên biên giới để xuất khẩu theo đường tiểu ngạch hiện chậm lại đáng kể. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn chỉ có 173 xe thanh long và Lào Cai chỉ có 152 xe. Trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona tại Trung Quốc, Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Tây, Trung Quốc cho biết chính quyền tỉnh Quảng Tây đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên và tiếp tục dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới cho đến cuối tháng 2. Nhiều khả năng tỉnh Vân Nam Trung Quốc cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhì của Việt Nam sau Mỹ. Với tình trạng tạm đóng cửa biên mậu giữa hai nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định, nông nghiệp hiện đang là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất từ dịch bệnh. Thống kê của Bộ này cho hay trong tháng 1 vừa qua, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ước tính đạt 3 tỷ đô la, chỉ bằng 84,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu ước tính đạt 2,7 tỷ đô la, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh những lo ngại về tác động tiêu cực của dịch virus corona lên nền kinh tế Việt Nam, một số ý kiến cho rằng đây cũng là một cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc để từ đó thoát chung hiệu quả.
Một chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc hôm thứ Ba nói rằng vụ bộc phát virus corona ở Trung Quốc sắp lên tới đỉnh điểm giữa lúc số người chết tăng vọt vượt quá 1.000 người. Và lo lắng đang tăng về tác động kinh tế lên thực tế đối với nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Các công ty đã gặp nhiều khó khăn để trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài. Hàng trăm công ty Trung Quốc cho biết sẽ cần các khoản vay trị giá hàng tỷ đô la để duy trì hoạt động. Các vụ sa thải đã bắt đầu, bất chấp lời đảm bảo của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc có thể tránh sa thải trên diện rộng. Cố vấn y tế hàng đầu của chính quyền Trung Quốc đặc trách nạn dịch, ông Zhong Nanshan, vẫn hy vọng rằng dịch corona có thể lên tới đỉnh điểm cao nhất trong tháng 2 để rồi bình lại trước khi giảm bớt. Ông John, một nhà dịch tễ học nổi tiếng nhờ vai trò của ông chống lại vụ bộc phát dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng vào năm 2003, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng dịch corona có thể lên tới cao điểm trong giữa hoặc cuối tháng 2. Con số các ca lây nhiễm mới đã giảm ở một số tỉnh, ông nói thêm. Ủy ban Y tế Quốc gia trước đó loan báo có 108 người qua đời hôm thứ Ba, mức tử vong cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong ở Trung Quốc lên tới 1.016 người. Ngoài trừ 5 ca, tất cả các ca tử vong đều xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của vụ dịch. Hôm thứ Hai, có 2.478 trường hợp mới đã được xác nhận trên lãnh thổ Hoa Lục, giảm từ 3.062 của ngày hôm trước. Nâng tổng số các ca lây nhiễm lên 42.638 ca. Đây là lần thứ nhì trong hai tuần nhà chức trách ghi nhận số các trường hợp lây nhiễm mới hàng ngày đang sụt giảm. Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm giữa lúc giới đầu tư cảm thấy tự tin hơn về số ca lây nhiễm thấp hơn, mặc dù một số chuyên gia cảnh báo hãy còn quá sớm để cho rằng đó là một xu hướng. Phát biểu tại một buổi khai mạc hội nghị hai ngày quy tụ 400 nhà nghiên cứu tại Geneva nhằm đẩy mạnh nghiên cứu trong chẩn đoán, thuốc và vaccine, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nêu bật mối nguy của dịch corona. Ông nói dịch corona không những là một trường hợp khẩn cấp đối với Trung Quốc, nhưng còn là một mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với phần còn lại của thế giới.
Hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Trịnh Bá Phương hôm 11 tháng 2 nhấn mạnh với VOA rằng cuộc đột kích vào tháng trước của cảnh sát Việt Nam vào Đồng Tâm, một xã thuộc Hà Nội, là tội ác rất lớn. Họ kêu gọi phải có các nhà điều tra và các nhà báo độc lập vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, hoặc ít ra là gây sức ép để chính quyền Việt Nam công bố sự thật. Các ý kiến của hai nhà hoạt động được đưa ra ít giờ sau khi báo Công an Nhân dân thuộc chính quyền đăng bài viết dài thể hiện quan điểm rằng công an không đàn áp người dân Đồng Tâm, một số người địa phương đã sai khi chống người thi hành công vụ, và việc các nhà hoạt động phát tán thông tin về vụ Đồng Tâm là hành động chống phá. Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền trở nên gay gắt từ năm 2017 cho đến đỉnh điểm là cuộc đột kích hôm 9 tháng 1. Trong vụ này, thủ lĩnh nông dân Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị thiệt mạng khi cảnh sát cơ động đột kích trước lúc trời sáng vào nhà ông và nhà của các con cháu ở xung quanh. Ba viên cảnh sát cũng chết trong vụ này. Nhà chức trách cáo buộc các con cháu ông Kình ném bom cháy vào ba người này khi họ rơi xuống một giếng trời trong quá trình diễn ra cuộc đột kích. Đáp lại luận điểm trên báo Công an Nhân dân hôm 11 tháng 2 cho rằng các đối tượng chống phá đã vu cáo là chính quyền chỉ đạo công an đàn áp người Đồng Tâm để cướp đất. Cả tiến sĩ Nguyễn Quang A lẫn nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đều cho rằng việc điều động cả nghìn lính cảnh sát cơ động tấn công vào Đồng Tâm trong đêm khuya là trái luật của chính Việt Nam. Ông Phương nói rõ hơn với VOA.
Thực chất cái vụ đàn áp hôm 9 tháng 1 đó là một cái tội ác, đó là một cái cuộc đàn áp đẫm máu đã diễn ra tại Đồng Tâm. Có thể nói rằng phía chính quyền là một cái lực lượng mà đã bất chấp luật pháp cũng như là bất chấp tất cả các cái công ước quốc tế để mà tấn công một người dân vô pháp tắc.
Cả ông Phương và tiến sĩ Quang A cùng nhiều nhà hoạt động khác mới đây đều đã tới thăm và chia buồn với gia đình của ông Lê Đình Kình. Qua đó họ được tận mắt nhìn thấy hiện trường cuộc tấn công. Từ những quan sát của mình, các nhà hoạt động khẳng định là các bằng chứng cho thấy ông Kình đã bị cảnh sát giết hại. Trong khi đó, ngược lại, cái chết của ba viên cảnh sát là câu chuyện do phía công an dựng lên mà không có mấy bằng chứng thuyết phục. Tiến sĩ Quang A nói với VOA.
Chúng tôi đã đến tận nơi, tôi xem cái giếng trời đấy, cách xa nhà cụ Kình, lên trên tầng thượng nhà cụ Kình, không thể đi sang cái chỗ đó bởi vì nó cách đến 7 mét. Nếu mà ba người cùng chết ở đấy, bị thiêu ở đấy, thì nó phải có dấu vết gì chứ. Chúng tôi không nhìn, không thấy cái dấu vết gì cả.
Về cáo buộc là gia đình ông Lê Đình Kình đã phạm tội chống trả người thi hành công vụ mà báo Công an Nhân dân đưa ra, ông Trịnh Bá Phương chỉ ra một thực tế trái ngược. Với những gì tận mắt thấy và dẫn thông tin từ nhân chứng ở địa phương, nhà hoạt động này nói phía công an lên đến cả nghìn người bao vây và tập trung đánh vào nhà ông Lê Đình Kình và con trai ông là Lê Đình Trức, chỉ gồm khoảng 30 người. Trong hoàn cảnh như vậy, người dân không thể chống trả. Ông Phương cung cấp thêm chi tiết.
Lực lượng cảnh sát thì rất là đông, họ dùng súng bắn rất là nhiều vào nhà cũng như là lựu đạn hơi cay. Và tất cả các cái bằng chứng ở hiện trường thì cho thấy rằng là không hề có sự phản kháng. Có chăng thì có sự tự vệ rất là yếu ớt nhưng diễn chỉ là ở trong nhà thôi. Cũng không hề có thể mà ai có thể phản kháng lại hoặc là có thể gây thương tích được cho phía công an cả. Hầu hết rằng là những người trong nhà đều ở trong cái tình trạng bị ngạt khói, lựu đạn hơi cay và nhiều người đã bị bắn chứ không phải duy nhất là mình cụ Kình.
Hơn một tháng trôi qua kể từ cuộc đột kích với hậu quả 4 người chết, nhiều người bị bắt bớ, theo quan sát của VOA, giới hoạt động và dư luận vẫn chưa dừng đặt câu hỏi về tình huống dẫn đến những cái chết đau xót đáng tiếc đó. Đại diện cấp cao của Bộ Công an đã vài lần đưa ra thông tin, song giới hoạt động và quan sát nhanh chóng chỉ ra những chi tiết tiền hậu bất nhất, thiếu thuyết phục. Tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đề nghị rằng phải có các nhà điều tra phân tích độc lập được phép làm rõ vụ việc để công chúng được biết. Ông Quang A nói.
Nhiều chuyên gia, những người có khả năng điều tra độc lập, những nhà báo điều tra, những chuyên gia về sự, những chuyên gia về vũ khí có thể độc lập đến đấy và họ có một cái tiếng nói riêng của họ, hoặc là thậm chí nếu mà có thể có cả chuyên gia nước ngoài nữa được đến chẳng hạn thì những cái báo cáo, những cái điều tra độc lập đấy nó sẽ gây sức ép và nó sẽ là cái tương phản với cái điều tra trong nháy của cái đội ngũ chính thức và có thể vén bức màn bí ẩn của bốn cái tên này.
Một đoạn trong bài viết mới đây của báo Công an Nhân dân lặp lại lời buộc tội mà Bộ Công an và báo chí Việt Nam nhiều lần đưa ra trong một tháng qua. Đó là giới hoạt động và những người ủng hộ ông Kình đã có hành vi chống phá khi lan truyền hình ảnh thông tin không chính thống về vụ việc. Chấn động nhất là việc ông Trịnh Bá Phương cùng các nhà hoạt động chia sẻ các đoạn video cho thấy ông Lê Đình Kình bị bắn chết một cách dã man và vợ ông, bà Dư Thị Thành, kể là bị công an tra tấn, sau đó bà kêu cứu với cộng đồng trong và ngoài nước. Ông Phương cho biết vì việc làm này, ông đã bị phía công an, chính quyền hăm dọa nhiều lần. Mặc dù vậy, điều đó không làm ông run sợ, ông nói.
Cho dù rằng họ có đe dọa hay kể cả họ có xử án tù tôi, kể cả họ có kể súng bắn vào đầu tôi như bắn với cụ Kình, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tôi im lặng trước cái tội ác này. Bởi vì cái vụ việc này nó là một cái vụ việc rất là nghiêm trọng. Hôm nay nó diễn ra với gia đình cụ Kình, thì ngày mai nó có thể diễn ra ở bất cứ một nơi nào khác, cũng như là trong tương lai nó cũng có thể là nó diễn ra đối với gia đình tôi. Chính vì thế nên tôi thấy rằng đây là cái trách nhiệm tôi phải tố cáo tội ác này ra công luận.
Bên cạnh việc chia sẻ thông tin từ người dân trong cuộc về vụ Đồng Tâm, giới hoạt động cũng đã soạn ra bản báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm có độ dài 64 trang được gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nghị sĩ ở Mỹ, châu Âu. Đánh dấu cho một tháng xảy ra vụ đột kích chết chóc này, mới đây, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đưa ra dự đoán rằng chính quyền Việt Nam đang muốn đem vụ việc ra xử càng nhanh càng tốt để dẹp yên dư luận, thậm chí có thể dẫn đến ít nhất một án tử hình. Cùng suy nghĩ với tiến sĩ Quang A và ông Trịnh Bá Phương, bà Đoan Trang kêu gọi công chúng phổ biến bản báo cáo nhằm mục đích thúc đẩy điều tra độc lập. Chỉ có điều tra độc lập mới hy vọng bảo vệ được sinh mạng mong manh của những người dân đang bị biệt giam chờ tòa án của công an xử tội. Bà Trang viết trên Facebook cá nhân có hơn 65.000 người theo dõi hôm 10 tháng 2.